Namma mo abon na sa tan na ka mo Pat na hi namma abon sa tan na ka Pat na hi namma abon sa tan na ka Aniya Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2011. Chúng ta học tiếp về ý tưởng thân hai. Đáng lẽ là cái giờ này đó là giờ của quý vị phải làm bài. Nhưng mà thầy nhắc lại chút xíu, tại vì có nhiều người mấy vị tổ trưởng nói là hôm qua quý vị ấn tay ấn lung tung nhưng mà không có chính xác lắm, thì hôm nay thầy vẽ một cái hình khác để cho quý vị. Cái này mấy hôm sau chúng ta sẽ trở lại cái hình này sau. Quý vị đừng có để ý nó, vẽ vậy thôi chứ thầy chưa có giảng. Thầy sẽ chỉ lại cho quý vị ôn lại cái này để chiều nay trong pháp đàm, nếu mà ai không có hiểu cái gì đó thì là cái giờ quý vị kiểm chứng lại để cho nó mình hiểu rõ cái cách thực tập làm sao. Vì hôm qua lúc quý vị thực tập thầy không có để ý quý vị thực tập làm sao, là đến khi thầy xuống kiểm thì ấn tay ngày nào cũng lặng lẽ im ru à, ấn đi rồi như người kia ấn là không biết mình làm gì, hai bên không biết, không có communication với nhau, không hiểu ai làm gì ai hết á, có hiểu không? Đó thì là cái cách ấn tay. Quý vị muốn thì ghi vô, trước hết là quý vị phải có hai người, một cái người kiểm và người được kiểm. Cái người kiểm là cái người ấn tay, còn cái người mà được kiểm gọi là người bệnh nhân. Thì trước hết đó, tới đó là cái người hai bên phải thiết lập cái sự liên hệ với nhau để hiểu nhau. Chứ hôm qua thầy thấy nhiều người cứ để tay rồi im ru, người kia thiết thế mà ấn thôi, hai bên không hiểu ai làm gì ai hết, có phải vậy không? Phải không? Rồi thầy hỏi sao đúng, người kia không biết người kia làm gì, mình cứ thế mà ấn thôi. Chứ hết là phải kiểm cái điểm zero point, tức là cái tay như vậy là zero này, nó giống như zero nằm đây này, ấn xuống chút xíu là thấy nó tới đây, nó khựng lại là biết đó là zero rồi. Có nhiều người ấn xuống đây mới khựng lại, thì mình nói người ta gồng lên chút xíu để cho nó giữ cái khúc này. Tại có nhiều người ấn xuống tới đây là mới ta mới gồng, còn có nhiều người chưa ấn ta đã gồng trước rồi. Có nhiều người mình vừa mới để tay lên ta lên vậy rồi, có hiểu không? Cái để đây ấn xuống bảo mạnh hơn chút xíu nữa, chích một cái là đủ rồi, biết cái đó là point zero. Rồi. Sau đó là mới nói bệnh nhân, nói một cái sự thật, anh tên gì? Tôi tên cóc nhái rồng cua gì đó, thì ấn xuống nó xẹp xuống, đó là biết người đó nói sai sự thật. Rồi. Giống như hôm qua quý vị thử thì có nhiều người thắc mắc, tại tôi biết người đó nói dối, tôi biết gì, tôi biết cái gì đó, cái đó quý vị biết không? Cái tôi đó là ý thức biết. Ý thức nó biết những cái gì nó mắt thấy tai nghe thôi, còn gì mà ngoài cái đó nó không biết nữa. Nhưng mà có cái khác nó biết. Từ từ mình thấy có cái khác nó biết. Có cái mình không học mà nó biết. Cái không ai nói mà tự nó biết. Cái biết đó nó nằm chỗ khác. Quý vị có biết cái đó không? Dạ. Thì cái đó thường thường người ta gọi là giác quan thứ 6, sixth sense hay là intuition. Mình không học không biết nhưng mà tự nó biết liền. Lúc tổ huệ năng vừa mới tới nghe gái tên biết liền, nghe đọc kinh gì là hiểu liền. Ai vậy? Không, trong kiếp này không ai vậy, tại sao nó biết? Tức là cái biết đó nó nằm ở chỗ khác, có hiểu không? Đó, cái biết nó không nằm trong bộ óc, nó nằm ở chỗ nào? Cho nên mình đừng hạn cuộc mình nằm trong cái này. Cái lầm lẫn của chúng ta là chúng ta nghĩ mình là từ đầu đến chân, còn cái gì bên ngoài kia không phải mình. Không phải. Cái đó là ý nghĩ sai lầm, cái đó gọi là chấp ngã hay là ngã kiến. Mình nghĩ tôi là cái này, tôi là chung quanh cái này thôi. Nhưng mà cái tánh giác đó, đó cái mình thật đó, cái true self đó, cái vaiswa đó, nó siêu việt cái thân ngũ uẩn này, beyond cái này. Mình phải tập phá tung cái này ra để mình đi tới cái cao siêu hơn, gọi là siêu việt. Siêu là đi cao hơn, là việt là vượt qua siêu việt. Cho nên nghiên cứu cái bộ óc á rất là tốt, nhưng mà cái bộ óc đó nó là material, nó là vật chất. Lấy bộ óc ra đọc thiêu mất tiêu rồi, nó tánh giác đi đâu quý vị? Nó nằm trong bộ óc, nó chết rồi, nó thiêu rồi. Rồi sau kiếp sau nó lại giác ngộ lại. Rồi cái óc này óc kia có, nó có cái sợi dây gì giữa hai cái không? Có cái sợi dây gì mà nó chạy từ bộ óc này đến bộ óc sau, mà bộ óc sau nó là chỗ khác, cái bộ óc này đi thiêu mất tiêu rồi. Thầy nói như vậy không phải là bác những cái nghiên cứu này. Đó là những cái khoa học rất là tốt. Tại vì khoa học là gọi là khoa học thực nghiệm, experimental. Họ thấy cái gì trước mắt, xuyên qua lục căn lục trần thì họ nghiên cứu vào đó. Nhưng họ không có chủ trương và họ không muốn biết những cái gì siêu hình. Nhưng mà tánh giác của mình nó siêu hình. Mục đích thầy không phải giảng về tâm lý học, không phải giảng về duy thức ở đây. Quý vị đừng có hỏi thầy nhiều thứ, quý vị có ấn tay là đủ rồi. Tại mình tu sửa ý tình thân thôi. Thì mình chỉ nói lên sự thật. Tôi tên Nam, tôi tên Lộc, tôi tên gì đó, ấn tay thấy cứng. Đúng rồi, thầy chỉ cần quý vị tập bấy nhiêu thôi. Thì quý vị thấy khi mà ấn tay á, nói người ta nói một cái sự thật, nhiều khi người ta nói dối. Thì tôi thầy tên là Thích Chí Siêu đấy, Thích Chí Siêu đấy. Hỏi tôi tên gì, anh tên gì, nó Thích Chí Siêu, Siêu Hiệp, Thích Chí Siêu, nó sụt xuống, nói tùm lum hết, nó có sụp xuống là biết là nói sai rồi. Quý vị đừng có phân tách, tại hôm qua thầy phân tách một cái là quý vị lại điên khùng, hoặc là điên đảo thêm chứ. Rồi giữa ý thức là nó chống trái nhau, rồi bên này biết, bên kia không biết, quý vị dẹp bỏ mấy cái đó, dẹp hết. Cứ nói cái gì đúng sự thật là tay nó cứng, mà sai sự thật là nó sụp xuống. Rõ chưa? Rồi đừng tìm hiểu ý thức mặt na thức, a lại gia thức gì nữa. Qua cũng vậy, lúc mà thầy có cái người mà không biết tên anh kia, anh ấn nó không có mặt đó không? Không hả? Cái lúc sau đó là có thử tên hai anh đó, mà cái người ấn tay hai anh đó không hề biết tên của hai người đó. Lúc cô chắc cô không có mặt không? Có không? Không, cô thì cô có mặt.
Câu hỏi đó được sơ gợi của chị Hồng Anh họ trong quán.
Đúng rồi, thì hôm qua cô thử đó. Dạ, trả lời cho cô cái không, câu đó chưa? Đó, trả lời rồi. À, cô hỏi dùm cô Hoàng Anh. Với lại cô nữa Thuận Thiên nói là vì mình biết là sai. Tại vì mình nói sai, mình biết là mình nói sai, nói láo thì nó sụp xuống. Nhưng mà cái người kia đó, mình đâu biết ông tên gì đâu. Phải vậy không? Cái ý thức nó không biết gì hết. Hoàn toàn nó mù. Mà mình vẫn ấn, nó vẫn cứng. Thì cái biết thật đó, đó nó siêu việt cái ý thức của mình. Nó nằm ngoài cái ý thức của mình. Có hiểu không? Đó, rồi. Bây giờ thầy chỉ cần quý vị thấy cứ ấn tay thấy cứng là đúng. Người đó biết sai, biết xảo, biết nói gì kệ, người ta không cần biết. Quý vị muốn nói gì nói thầy không cần biết. Cứ thấy ấn cứng là đúng rồi. Ấn mà nó sụp xuống là sai. Có vậy thôi. Rồi. Đó là cái phần hôm qua. Có những người đó, người ta nói sai nó cũng cứng, mà nói đứng, nói đúng cũng cứng luôn. Là những người đó không có test được. Quý vị mời người đó vô ngồi góc, đừng có thử nữa. Thử người khác. Quý vị hiểu không? Khi mình thử một cái máy mà nó, thầy nói hôm qua rồi, để lên lúc nào nó cũng zero hết, hoặc để lên lúc nào cũng 50 ký hết, là cái máy nó không có xài được. Đưa nó không có vứt đi, đưa nó trong góc đó để có người kiếm technician tới sửa nó lại.
Thì nó có cách
Có chứ. Muốn thầy chị hôm nay hả? Đâu có làm được cái mấy này nữa. Vẫn được như thường, không cần nói. Nhưng mà tôi tên gì đó, cô không nói thì cái người kia người ta đâu không biết người ta trúng hay không. Tức là khi quý vị nói tôi tên gì, quý vị nghĩ trong đầu thôi cũng được nữa. Nhưng mà cái người thử người ta không biết gì hết. Người ta cần hai bên đang thử để người ta biết người ta thử đúng. Phải nói với nhau, tại vì sau đó đó, khi quý vị cần tìm program thì cái người bên ngoài sẽ giúp quý vị. Nó có cái interaction. Còn mình cứ hôm qua thầy có nói lặng lẽ âm thầm, quý vị cứ im ru và rù, cứ nghĩ trong đầu không, ngoài người không biết ta làm gì cả. Không, không được, phải nói ra.
Hôm qua con tập với chị kia, con rất là ghét ăn dưa hấu. Con tập với chị thì đầu tiên con nói là con không thích ăn dưa hấu, tức là đúng,
đúng.
Tay nó lại sụt. Rồi lúc sau con hành nói là thì cái tay nó lại cứng, tức là nó sai với sự thật.
Thì đó, thì cái cân của cô là sai. Thì mình liệu khoan chưa, nếu mà sai như vậy đó thì cô lại tập nói lại cái, mình thử một cái khác nữa, thử vài ba cái, nếu mà cặp thử ba cái mà đều sai hết là cái cân cô sai rồi, đem ra đây tới đây thầy chỉnh lại. Tại đây thời kỳ này thầy không có muốn gọi là biểu diễn nhiều cái thứ đó nữa, tại vì thầy sẽ kêu những người sai ra, thầy chỉnh cho quý vị thấy sai, thầy chỉnh một chút xíu xong rồi đó, ấn lại thì cái máy sẽ trúng lại, nhưng mà thầy không muốn làm những cái chuyện nó mất thì giờ lắm, hiểu không? Dạ. Bây giờ đó, xong sau đó khi mà hai bên thấy cái máy, cái cần nó chính xác rồi, lúc đó hai bên mới làm việc với nhau được. Còn trường hợp của cô Vũ Tú đó là sau đó là nói nó chặt lắc hết rồi thì hai bên không làm việc được. Năm ngoái đó thầy có dạy là khi bắt đầu nghĩ một cái gì nó xấu, negative thì cơ thể nó yếu xuống. Cái đó là đúng, nhưng mà cái này đó mỗi một cái máy nó xài khác, cũng là ấn tay thôi, nhưng mà quý vị phải biết cách xài để nó không loạn sang ngầu hết. Quý vị hiểu không? Khi mà quý vị bây giờ mình đang sân mà nói tôi đang sân thì nó đúng, nhưng mà khi mà mình không nói hết, mình nói tôi tức quá thì ấn là nó sụp xuống liền. Tại vì khi mà thầy thử, mỗi khi thầy thử, anh thu mình thử cái gì cũng nó rút máu quý vị, nhưng mà nó hỏi quý vị muốn thử cái gì.
Trước hết mình phải nói là tôi muốn thử cái gì
cũng được. Đúng. Còn nếu không á, giờ mình đang cái vấn đề này là mình đang thử sự thật chứ không phải là negative positive gì hết á. Người ta rút bỏ máu, quý vị nó hỏi gì, quý vị muốn thử máu gì, muốn tìm siêu vi A hay tìm SIDA hay tìm CBD gì đó, thì tùy quý vị muốn thử gì thì ta thử cái đó. Thì cái này cũng vậy nữa, cái này mình đang là thử sự thật chứ không phải negative positive. Thử sự thật, nói đúng sự thật mà, thì đúng sự thật thì nó trả lời là đúng, có vậy thôi. Quý vị muốn chiều nay quý vị thực tập lại, phải thực tập chính xác như vậy sau đó mới giúp được cái người khác. Rồi bây giờ cái cách tìm hồ khoan, giờ lập tìm hồ khoan, tức là hôm sáng nay quý vị phải ngồi viết xuống mình muốn sửa cái gì, thí dụ vậy. Giờ trong này ai có tính sợ ma đâu, à có tính sợ ma, giờ thầy lên thầy giờ cao lên, đừng sợ, tại tí nữa thầy hỏi những người khác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bên này phía này 10 người sợ ma. Rồi họ hôm qua ít hôm nay tăng lên rồi, quý vị thấy không? Hôm qua có 7, hôm nay 10, bên này có ai sợ ma? Trời, nhóm này giỏi quá. Nhóm này hôm qua có 1 người, hôm nay nó tăng lên 1 người nữa. Rồi thôi đủ rồi, ok. Rồi mai mốt thầy sẽ chiếu cố quý vị nhiều hơn chút xíu, cho con họp riêng. Cho ai có tính hay khóc, dễ khóc, dễ mau nước mắt. Dễ mau nước mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khoe. Rồi. Khoe. Rồi, hai cái. Thì đó là những cái mà nó, mà cái đó nó có làm phiền quý vị nhiều nhất không? Có không? Nếu mà không có thì thôi. À, thì nếu mà thí dụ thì lấy thí dụ hai cái tính đó đó, à, nếu mà những cái tính đó mà nó làm phiền mình thì ghi xuống. Rồi sau đó mình có sân không, dễ nổi nóng, ai dễ nổi nóng? Wow, đúng chưa? Chà, dễ nổi nóng đó. 1, 2, 3, 4, chú cha, 14, càng ngày càng tăng. 1, 2. Bên này thầy thấy có người cũng vừa dễ nổi nóng, vừa dễ khóc, vừa đủ thứ. Ai dễ nổi nóng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, chú cha, 20. Bên này quá chừng. Bên này phiền não nhiều quá. Mà một người có thấy hai ba thứ là vừa sợ ma, vừa dễ nổi nóng, vừa khóc nữa. Một mình ba thứ là đó, thế ba thứ là. Thì trong ba thứ nó ghi xuống. Nhưng mà mình chỉ sửa cái mạnh nhất thôi. Quý vị hiểu không? Chuyện phiền não nhất, mạnh nhất mà làm mình khó chịu nhất. Phiền não tức là nó border, nó làm mình, chứ đương nhiên là kê ra là hồi là cái gì mình cũng có hết. Rồi, thì giờ thầy lấy một cái ví dụ sửa bộ ham thì quý vị ghi xuống, tức là đây quý vị ghi rất là nhiều, xong đó quý vị phải lựa, lựa cái nào nó làm phiền mình nhất. Thầy lấy ví dụ là tôi hay khóc, hay tôi dễ khóc. Rồi, người thở nhờ một cái người khác, cái người mà ấn tay chỉ cần cái người ấn tay đó ấn đúng chính xác thôi, cái người đó không cần biết cái gì hết, tự mình phải chữa mình. Cái phương pháp này nó giống như là đi thi trắc nghiệm quý vị. Nó đưa ra một câu hỏi đó để A, B, C, D ở dưới. Thì mình phải viết những cái câu A, B, C, D ra. Cái người đó người ta không biết gì hết đó. Người ta giúp mình tìm cái A, B, C, D nào trúng thôi. Quý vị hiểu không? Rồi nói tôi hay khóc, anh giúp tôi để trị cái bệnh hay khóc tôi. Rồi, tôi hay khóc đúng không? Đúng. Đâu đúng đâu. Ấn sụp xuống là không đúng. Sai. Tôi hay khóc, dễ khóc. Ấn kịch cái, đứng lại. Đúng, giờ chị muốn sửa cái program này rồi. Muốn sửa program này rồi. Rồi, duy nhất là chụp, dính, gõ nó. Rồi, quý vị thấy ấn tay mà thấy cứng, tức là đúng. Và ấn tay thấy mềm, sụi xuống là không đúng. Và nói giờ chị, cái vấn đề này không phải thiệt, chị tìm cái vấn đề khác nữa. Vấn đề này không trúng. Rồi, tìm cái vấn đề khác, moi ra. Cái quan trọng là cuối cùng tìm ra cái ý nghĩ. Giờ tại sao tôi hay khóc? Tại tôi hay tủi thân. Thí dụ vậy, cái này là mấy cái đồ thầy thí dụ thôi, chứ không phải là quý vị tôi hay khóc, tôi hay tủi thân, hay tôi hay buồn, hay tôi hay giận gì đó. Thì ấn tay tiếp. Cái ấn tay là gì? Là giúp mình tìm ra cái câu trả lời A, B, C, D. Quý vị hiểu không? Chứ cái người đó người ta không có tha tâm không. Mình giúp người ta, giúp mình. Đây mình giúp người đó, giúp mình. Ấn tay thấy tôi khóc vì tay tủi thân đúng không? Đúng. Và tôi hay khóc vì tôi hay giận cha mẹ là không trúng. Và tôi hay khóc vì tôi cái gì đó vân vân. Tức là mình cứ ấn mà cứ sụp xuống là không phải cái đó rồi. Mình đang đi tìm mà tìm đó, thì khi mà mình tìm trúng cái đó thì cái tay mình sẽ cứng lại. Ở đây không cần positive, negative, sai, xấu gì, không cần biết. Cái này làm quý vị hiểu chưa? Quý vị đừng có đoán ở cái này positive, bỏ chuyện positive, negative thì mình đang đi tìm cái chuyện đó. Khi mình tìm đúng thì tay nó cứng thôi. Cho nên trước hết là phải thử cái cân coi nó có đúng hay không. Nếu ngay từ đầu cái cân nó sai là mình tìm tất cả những cái sai là sai hết. Cho những người nào mà thử mà sai đó, thì quý vị đừng thử nữa đó. Thì người đó tới gặp thầy, thầy ấn cho bài câu huyệt cái ra để chỉnh lại. Rồi. Rồi tôi hay tủi thân, thở cái tay thế mà cứng là đúng, mình đi tiếp. Tại sao anh hay tủi thân? Tủi thân là cái kết quả, là cái emotion, là cái ý nghĩ gì, anh đã nghĩ cái gì để mà nó khiến ra cái này. Ý dẫn đầu mà, phải không? bị đọc sau lưng mấy người kia, phải ý dẫn đầu mấy người áo xanh á. Rồi, vì quý vị thấy là vì tôi nghĩ rằng ai cũng ghét tôi hết. Thí dụ vậy, cái này thầy thí dụ thôi. Rồi mỗi lần ấn tay thấy xài nó sụp xuống, cái nào thầy thí dụ thôi nha, mỗi lần là cái phải biết ấn tay đúng đúng sai vậy. Thí dụ ấn tay xuống thấy không trúng, không phải, nghĩ cái nó không trúng, tức là cái ý nghĩ đó là sai rồi, vọng tưởng không đúng rồi, nghĩ lại khác. À, tôi nghĩ rằng mẹ tôi ghét tôi, ấn cứng đó thì bắt trúng được. Cái câu sau đó là không, cái câu sau là cái câu trúng, câu trước là không trúng. Quý vị hiểu chưa? Mình đang đi tìm cái nào đúng sai. Về đây thì không biết dài được. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi ghét tôi thì đúng rồi, thì sau đó là mình đã đi tiếp nữa. Tại sao mình nghĩ là mẹ mình ghét mình? Quý vị hiểu không? Mình tìm tới khi nào mình thấy cảm thấy như là vừa đủ rồi đó, thì mình cũng hỏi tới đây đủ chưa. Thí dụ mình có thể đi dài thôi. Tôi nghĩ mẹ tôi ghét tôi tại sao? Tại hồi nhỏ thấy mẹ tôi cưng anh tôi hơn. Mình thử này. Đúng rồi, ok, đi tiếp. Đó, cái này quý vị hiểu không? Cái mình đi nhanh hơn là cái ông mà mình tới nằm dài ra đó. Rồi mình cứ kể chuyện cả chục năm rồi, đã đời rồi, ngày nào đó mình mới bật ra một cái là 10 năm trước hồi nhỏ tôi thấy mẹ tôi cưng ba rồi. Cái ông analyst đó, ông mới ghi xuống. Analyst nó lâu là sao? Nó gọi là ông Senmon, nó để cho mình nằm dài đó, là mình thả lỏng tâm, là mình kể chuyện với vớ vẩn đó. Rồi nó ngồi đó, cái ông đó ông ngồi ông chờ, chờ khi nào mà bất thình lình cái gì nó lạ đó, nó lọt ra cái ông ghi liền. Và mình kể chuyện mà trong ý thức nó ông thèm ghi. Cái gì hiểu không? Tại sao nó lâu như vậy? Có ngày mình không chơi lâu, không có thời giờ. Thời nay là thời giờ mà hỏa tiễn, trời chơi lâu vậy, cọc 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 vậy, lâu quá vừa tốn tiền nữa quý vị. Là thầy nói vậy ở trong này ai mà psychanalyst thì tức lắm á. Nếu mà không được thì mình giúp. Nếu mà cái người đó mà tâm nó không có thể nghĩ được, u lì quá đó, thì mình có thể giúp được. Ví dụ như trường hợp thầy đây, đó là trường hợp những người đó thầy, tại vì cái máy thầy nó nhiều dữ kiện, nhiều data đó. Thì thầy thấy người đó công bộ tới đây bí rồi, cái thầy mới suggest có phải làm anh nghĩ là anh ghét không, thì có phải làm hồi đó cái gì gì đó mình giúp người ta, có những người mà ta đánh trí là tìm được có nhiều không nữa, thì mình giúp người ta, có phải tại vì anh hồi nhỏ bị mẹ ghét không, hay bị cha đánh không, bị anh em ăn hiếp không, vân vân, mình giúp người ta đó. Còn cái ông mà psychanalyst đó, ông nói vậy là ông ngồi quay mặt cho tượng, không ai nhìn ai, cứ mình cứ nói năm này qua năm khác, mỗi lần ra ông nói thank you, thank you 50 euro. Cái công việc làm của ông cũng y chang vậy thôi, ông cũng đi tìm những cái mấu chốt thôi. Nhưng mà đặc biệt của psychanalyst là nó không có giúp mình, nhưng mà phân tâm học không có giúp mình, họ chỉ có làm cái cơ hội để cho mình cứ nói ra rồi họ ghi thôi, xong mà lâu lâu họ mới nói, chứ họ không có đề nghị mình cái gì hết đó. Không có đề nghị mình cái program nào sửa hết á. Tốn 10 năm mà mới bừng ngộ ra, ô tôi khổ vậy tại vì hồi xưa hồi nhỏ má tôi bỏ bê tôi, thí dụ vậy, hay là trước khi sinh ra má tôi tính phá thai, thí dụ vậy. Khi mình tìm tới mức nào đó mình thấy đủ rồi, hay thấy chưa đủ mình cũng hỏi luôn, cái anh nghĩ như vậy tới cái mức này đủ chưa, ấn cái cực cái cứng lại là đủ rồi, còn nếu ấn cái nó sụp xuống chưa đủ. Nó hay lắm quý vị, cái tên mà vô hình đó nó lạ lắm. Vậy thì mình phải giúp tiếp, hỏi tiếp nữa. Cho nên người nào mà đến khi nào mà nó đủ rồi, cái này là cái nguyên nhân, cái ý nghĩ đầu tiên, bắt đầu từ đó trở đi nó là một cái program xấu, thì lúc đó tìm, coi như quý vị tìm được cái program chính, lúc đó ngừng, sau đó quý vị sang cái tìm cái program tốt để trị lại cái này. Quý vị hiểu chưa? Rồi. Tại mẹ tôi ghét tôi, đúng. Tại cha tôi ghét tôi, cũng đúng. Anh tôi ghét tôi, cũng đúng nữa. Ba cái đúng rồi. Thì phải tìm tiếp. Thì trong ba cái, ba má tôi ghét tôi, thì ai ghét tôi nhất? Ba tôi ghét tôi nhất, má tôi ghét tôi nhất, anh tôi ghét tôi nhất. cứng, đúng, anh tôi, mình có vấn đề với ông anh tôi, và loại người kia là. Cái này nó gọi là selective, loại loại từ từ đến khi nào mình bắt trúng một cái chính thôi. Thôi stop, quý vị làm bài đi, hỏi làm tiếp không tung lắm, quý vị cho hỏi, quý vị có hỏi tới không? Cho quý vị làm bài thi, ngồi viết xuống. Tìm cái gì đó, tôi sợ ma, tôi sợ chùa, tôi sợ gián, tôi sợ chùa, tôi sợ thầy, tôi sợ gì đó, cứ ghi hết. Quý vị càng chính xác chừng nào thì càng mau tìm thấy chừng đó. Của quý vị mà cứ ôm đồ một đống mà tôi có tính tham sân si, sợ tôi kiếp tới mới chị được. Tham, tham cái gì? Tham khi nào? Tham với ai? Tham ở đâu? Thí dụ vậy. Chính xác chừng nào thì dễ trị chừng đó. Rồi, cô ngồi viết đây chứ. Hai cuốn không viết đây đừng nói nữa. Không, 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 thầy không cần biết. Quý vị không có trình làng là tôi có tánh gì hết á quý vị. Quý vị tự lấy mình xong rồi sau đó thầy giúp quý vị thôi. Cái là thầy giúp quý vị tìm chính mình chứ thầy không làm gì trong này hết á. Nếu mà người nào làm liền á, tự chọn ngay một cái. Tại vì mục đích là gì? Là quý vị học cái cách trị một thứ thôi. Sau đó từ từ mình trị được cái tánh này rồi, mình sẽ trị tới cái tánh khác. Có cô Mai có hỏi thầy, cô là ghi hỏi là chỉ cần ghi một cái tính thôi hay là nhiều tính. Quý vị ghi cái tính chính mà mình muốn, còn nếu mình không biết đó, thì ghi nhiều ra xong rồi tìm lại. Ít nhất ghi 3 tới 5 cái tính xấu, cái phiền não. Tại sao? Tại vì có nhiều khi cái phiền não mà mình tưởng là cái chính đó, thật ra nó chỉ là cái phụ thôi. Quý vị hiểu không? Tức là tôi muốn trị cái tánh sân, nhưng mà thật ra đó, khi cái tánh sân của mình là tại vì cái tánh sợ mà ra. Cho nên đó, mình muốn trị cái sân, nhưng mà cái sân nó là đứng sau cái sợ. Vì mình sợ cái gì cho nên mới sân. Cho nên quý vị, nhiều khi mình nghĩ là cái này là cái chính, nhưng mà nó chỉ là cái phụ thôi. Nó là cái side effect, cái phụ của cái tính khác. Cho nên quý vị ghi ra từ 3 tới 5 càng nhiều càng tốt, để giúp cho cái người đó thì sau đó thì gặp thầy nó ở, anh muốn trị cái sân phải không? Nhưng mà cái sân có phải là cái mà chính không, hay là nó là chỉ là cái phụ của một cái tính khác? Thì từ đó có thể tìm ra được cái khác. Thì trị cái sợ thì cái sân nó sẽ hết. Quý vị hiểu không? Đó là một. Sau khi tìm được rồi đó, Phương Mai có hỏi tiếp, có biết ra những cái phương pháp gì không? Như câu hỏi ở tại vì cái gì đó thì quý vị cũng biết ra luôn. Thế đầu tiên là viết những cái list, xong lựa một cái đó là hôm qua đó mình học. Xong sau đó là mới tìm program, tức là viết những cái lý do đó là tìm program đó. Tức là lựa ra tánh xấu, nhiều tánh xấu, xong rồi lựa ra một tánh xấu để sửa. Nhưng mà nhiều khi đó, cái tánh xấu đó liên quan đến cái tánh khác. Tôi có cái tánh sân, nhưng mà thật ra cái chính mà cần sửa là tánh sợ. Vì sợ mới sân, thí dụ vậy. Rồi. Đó, xong sau đó bắt đầu cái số 3 là tìm program đã đưa đến cái tánh xấu đó, tức là đi tìm những cái ý nghĩ gì. Lúc đó mình viết là tôi vì nghĩ cái gì đó. Ở phần hôm nay quý vị chỉ làm tới điều thứ 3 thôi. Tìm program, tức là tìm những ý nghĩ nào khiến cho mình có cái đó. Đi từng trạng một. Trước hết là lựa cái tánh xấu của mình ra, xong rồi mình muốn sửa, rồi tìm mình đã nghĩ những cái gì. Tìm program tức là mình đã nghĩ những cái gì như vậy. Thầy nhấn mạnh lại là cái tánh xấu ở đây là cái tánh xấu mà làm phiền mình, mà mình muốn sửa trong cái khóa này. Còn quý vị kê ra tánh ham, sân, si, mạn, nghi, biên, kiến, tà, kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân á. Quý vị nêu ra những cái đó thì quý vị về lấy cuốn sách ra đưa thầy, là thầy ký tên vô là xong chuyện. Lựa tánh xấu ở đây tức là nói cách khác là, cái này thầy nói chung, lựa ra một cái, nói đơn giản tiếng Đức là lựa ra một cái emotion. Mình có nhiều cái emotion, những cái cảm xúc mà nó làm phiền mình trong đời sống hàng ngày mà mình muốn sửa. Chứ đương nhiên xấu, tánh xấu thầy cũng còn đóng 51 tâm sở, trong đó là cái 20 tánh xấu, rồi 6 cái mà nào là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, chưa kể là phẫn hận, phú, não, hại, lung tung hết. Thầy kể một trang ra, bắt đầu tu tỉnh thầy mới cho quý vị thấy nhiều cái tên mà trong tri thức không có. Rồi có hỏi tham positive, thí dụ là tham tu học, tham làm chùa, tham mua tượng Phật, tham đức tượng Phật đi thăm. Cái đó nó có làm phiền cô trong đời sống hàng ngày không? Không. Nếu mình tham mua tượng Phật mà vô nhà mình tượng Phật 100 cái tượng chung quanh á, về bao nhiêu tiền của ông chồng lấy hết mua tượng Phật á, thì cái lúc đó mình lên cái tham positive, tham mua tượng Phật, thí dụ vậy. Và positive đó mình nói thôi chứ không phải là, chưa chắc là positive nha. Làm cho ông chồng sạt nghiệp hết tiền, không có tiền ăn nữa, mà vô nhà thấy tượng Phật đầy cả đống nhà. Còn vị nữa hỏi thầy đó là cái người ấn tay với người mà hỏi đó, thì có nên làm việc tiếp với nhau không? Thì nếu mà mình tìm cái người nào mà giúp mà ấn được rồi đó, thì thật ra cả nhóm xài một người ấn tay cũng được. Nếu người ấn tay là đúng giống như thầy vậy, người nào tìm được phương pháp chính xác đó, mà tổ trưởng thử đúng đó, thì sau đó mới tới thầy, thầy mới thử cho nó nhanh. Chứ không thôi thầy không thể đi hết cả 70 người, thầy ấn là hồi thầy què tay luôn. Cả tổ nó có mỗi người ấn tay giỏi thôi, thì anh đó phải tối nay về tập hít đất để cho mà giúp những người khác, không cần hai người. Cái người mà thật ra nếu mình thông minh đó, mình tìm ra được nhiều thứ là mình chỉ cần cái người cái ấn tay giùm mình thôi. Mà còn nếu mà mình muốn thì cái người ấn tay đó, thật ra cái người ấn tay không cần biết nhiều về mình. Nếu mà mình tự mình biết mình nhiều đó, thì mình chỉ cần cái người đó thử mình thôi. Chứ còn cái người đó mà như là tâm lý học đó, thì mình mới phải ngồi. Mà thật ra cái này một lần nữa không phải là tâm lý học gì hết đó. Thầy chỉ cần quý vị làm thở ấn tay dùng thầy thôi. Thay vì thầy phải đi ấn quý vị thì nhờ thở ấn tay dùng thôi. Chứ cái người mà ngồi nghe mình nói không cần gì hết. Quý vị hỏi anh thử thôi, có phải tôi vậy không, tôi phải nghĩ không? Mình cứ nghĩ ra. Nếu trừ khi nào mình không nghĩ ra đó, thì người ấn tay đó, mà người đó kèm cái họ chỉ biết ấn tay thôi, chứ trong đầu họ cũng biết gì hết. Nói hoài. Yeah. Rồi, cô Diệu Tú muốn hỏi.
Nếu cái cân hương thì sửa lại, nhưng mà tuần sau cái cân nó hư lại thì sao lại?
Nếu mà hư, nếu mà lần sau nó hư nữa đó, thì như vậy thì nó có vấn đề. Thì lúc đó mình hỏi tại sao cái cân này nó cứ chặt lắc hoài vậy nè. Thì lúc đó thầy sẽ tìm cái nguyên nhân chính để mà sửa cái cân một lần cho nó hết luôn.
Nhân và cái người tay mặc dù là không có nhau nhiều, nhưng mà cũng cần phải có một sự tin tưởng ở nhau thì mới làm việc.
Đúng, chính vì thế mà nói là đầu tiên hết phải thiết lập cái sự mà tin tưởng quan hệ. Chứ anh làm gì anh ấn thì tôi biết, nhưng mà tôi không có tin đâu. Làm đâu đúng hóc, cái này có bộ không khoa học lắm, anh cứ làm thì tôi không tin đâu. Mình tới để chi, để nhờ cái người đó giúp mình. Mà người ta giúp mình không tin thôi, dẹp tiệm ngay từ đầu cho rồi. Này tôi không cần anh phải tin Phật của tôi, không cần gì, tôi chỉ cần có đúng hay sai thôi. Mà cái này có khoa học hay không khoa học á, anh cũng khỏi cần biết. Muốn thì phải đi dẫn nhau vào trong những cái laboratoire đó, rồi nghiên cứu, tìm tòi thử cái chúng, nghiên cứu tìm hiểu như thầy nói rồi đó. Hôm qua cái máy này tôi, nó chạy mà tôi không biết, tôi không tin à. Nhưng mà cái nhấn nút là nó chạy thôi. Ngày mai trong tuần thầy nói trước luôn, tại vì thật là ngày hôm nay thầy chưa có làm, thầy mới bắt đầu thôi. Thì có những cái giờ thiền tọa, tại giờ thiền tọa buổi chiều là cái giờ đó quý vị tập những cái gì thầy dạy buổi sáng, rồi cần nghe cái buổi sáng để mà học cái technique mới thôi. Buổi chiều, như là thiền tọa buổi chiều, thầy sẽ gọi những người nào có tánh sợ ma, tánh hay lo, tánh hay khóc, tức là vài nhóm lên. Rồi thầy sẽ hướng dẫn nhiều hơn chút để cho tìm ra cả những cái nguyên nhân của mình. Và nếu người nào tự tìm ra được thì càng tốt. Còn nếu chưa tìm được thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị, tức là khơi cho quý vị tìm từ từ ra những cái đó. Rồi quý vị làm bài xong hết chưa đã nhá? Trời ơi, giỏi vậy. Ồ, quý vị làm bài giỏi quá, nhanh quá, chắc làm trước giờ nữa. Sinh ra mình đã tham ăn tham ngủ, là cái tham nó từ kiếp trước, đương nhiên từ kiếp trước rồi. Nhưng mà giờ thì cô không muốn sửa cái tánh tham nó không đã. Okay. Thì trong cái tánh tham đó, cái tánh sợ ma, cô thích sửa cái nào hơn? Cô nói như vậy đó, thầy sẽ đề nghị cô sửa cái tánh sợ ma. Tại cái tánh tham người nào cũng có đó. Và trong cái tánh sợ ma đó, thì trong cả đám này bên này có 35 người, có 2 người bị thôi. Tại vì cái tánh tham đó,
là con phải sửa trung bình ít nhất minimum 60 kiếp mới hết hoàn toàn thánh tham. Còn nếu mà diệt trừ cái thánh tham ăn tham ngủ thôi thì cũng dễ thôi. Sợ ma, sợ ma có thể trong một kiếp. Sợ ma có thể hy vọng trong một kiếp. Buồn có thể hơi khó hơn chút. Tham sân si thì 60 kiếp trở lên. Nhút nhát cũng trong một kiếp được. Rồi
con cảm nhận chính con cũng như là nhìn xung quanh phát triển chính thức thì khi mình phát triển cái từ bi thì cái tham nó giảm.
Từ từ, cái này là sang cái bắt đầu thứ tư trở đi thầy mới đưa cho quý vị những cái program khác. Trời ơi, quý vị đi sớm quá. Cái này đó là ban đầu thầy phải cho quý vị thực tập, tìm tòi, nghiên cứu. Bắt đầu thứ tư trở đi đó là những gọi là thi vớt, những người mà rớt đài đó. Thứ tư trở đi thầy mới cho quý vị những cái program mà thầy làm dùng, gọi là program international rồi. Nếu mà không ai làm thì không tìm ra được nữa đó. General rồi đó. Thì lúc đó cho chung hết, chia cho xài hết dùng cho rồi. Đúng, đúng, đúng. Những cái program đó là những program tổng quát, chữa giống như nhức đầu thì uống Tylenol, aspirin gì đó. Nhưng mà nếu muốn sâu hơn nữa là nhức đầu là nhức bên phía bên này hay bên này hay bên sau thì có chuyện khác nữa. Nhưng mà cứ chung chung là nó cũng có những thuốc. Dạ. Quý vị làm bài xong hết rồi hả? Rồi thôi, hai câu hỏi chót thôi anh. Rồi Hùng.
Con có câu hỏi này, tại sao mà những người sợ ma lại không hỏi những người không sợ ma? Tại sao người ta không sợ ma? Người ta cũng có lý do. Ví dụ như là ma nó đâu có làm hại gì được mình đâu, mình phải sợ nó.
Quý vị sợ ma nghe thấy có lý không?
Sợ.
Cái đó quý vị, thầy nói dùng những người sợ ma, đó là tâm lý của những người không sợ ma. Phải vậy không? Nghe nói ma đâu có gì đáng sợ đâu, sao quý vị sợ, sao quý vị cù lần vậy? Quý vị nhìn tôi nè, cứ nhìn tôi là tôi đâu sợ đâu. Đâu thấy ma đâu, mà ma nó có hiện đâu, đâu làm gì được đâu. Anh nói vậy đó, những người quý vị sợ ma có thấy nghe thấy có lý không? Không, thấy chưa?
Ma nó không có cái thân thể vật lý như mình.
Hãy stop anh liền. Cái lý do đó, những cái anh nói đó là ý thức nó nói quý vị. Cái program sợ ma nó không có nghe lời ý thức, nó chỉ nghe lời a lại gia thức thôi. A lại gia thức nói nó cái gì nó nghe cái đó thôi. Anh nói những cái gì thầy thấy rất có lý, nhưng mà đó, anh nói những cái lý đó cho những người kia đó thì người ta không có nghe được. Cái tốt nhất đó là để cho người ta tự chữa người ta. Tại vì người ta có những cái program đó, người ta phải tự chữa người ta. Chứ anh đứng nói trời đâu có ma đó, anh nói tới hết ba kiếp nữa người ta vẫn sợ như thường. Cái này khó, cho nên chính vậy khi mà đúng rồi, cho nên muốn giúp những người nào là mình phải, tiếng Mỹ nó nói là phải đi vô giày của người ta, tức là đi vào cái hoàn cảnh người ta mình mới hiểu. Thì giờ tại sao anh sợ ma, anh sợ bóng tối hả? Ok, thì mình phải đi vào bóng tối. Nếu mình làm thế sao mình cảm nhận được những cái sợ của họ, và mình hiểu, tìm hiểu tại sao họ sợ. Cái mình không tìm hiểu họ, mình nói đừng có sợ, làm giống tôi nè, nghĩ giống tôi nè, làm giống tôi nè, là sẽ hết sợ ngay. Mình quên mất đó là mỗi một người là một cái máy computer riêng. Mỗi một người là một cái máy computer riêng. Sinh ra nó đã được gắn cài gắn sẵn những cái program từ nhiều tiền kiếp trước rồi. Cho nên có những cái máy hồi đứa bé tí xíu mới mở ra nói pháp mình nghe rồi. Còn có những người bà già 70-80 tuổi dạy từ tu cả đời nói pháp không được. Nếu phải nói cụ nhìn đứa bé 9 tuổi nói hay không, cụ bắt chết đi. Không được. Rồi thôi, cô Anh Ngọc có hỏi gì không?
Hay lo hay suy nghĩ nhiều là từ đâu mà ra?
Từ đâu ra hả? Ấn tay, nhờ mấy người cái ấn tay cũng phải nói. Thường quý vị đó là lười biếng, cái chờ thầy nói trước không à? Thầy á, cái này tại sao thầy nói ô vậy hả? Khỏe quá, đầu không cần nghĩ nữa. Tức là chờ thầy cái hỏi cái là thầy cho toa, hỏi cái cho toa. Phải vậy không? Dạ, thôi giờ mời quý vị hồi hướng.
Nguyện hy đem công đức này hướng về hâm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.